tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, hướng dẫn và ban ơn lành dư dật trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh trong tiết mục này, và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình ông Encana. Ước mong những điều Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những bài học thực tế áp dụng vào đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email nguồn sống 2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ email của chúng tôi là nguồn sống 2001@yahoo.com. Gia đình ông Encana được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Samuel nhất chương 1 và 2. Qua những bài chúng tôi trình bày về ông Encana, chúng ta thấy ông có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Riêng về bà Anne là một phụ nữ đặc biệt, có nhiều ưu điểm trong tâm tính cũng như trong đời sống đức tin, đáng cho chúng ta ghi nhớ và bắt chước. Khi bà Anne trung tín giữ lời hứa nguyện, dâng đứa con trai duy nhất là bé Samuel cho Chúa, Chúa đã ban phước lại trên bà thật đặc biệt. Bà chỉ dâng cho Chúa một đứa con trai mà Chúa ban lại cho bà nhiều hơn. Ngoài Samuel, Chúa cho bà thêm 3 con trai và 2 con gái nữa. Ơn phước Chúa ban cho Anne khích lệ chúng ta trong sự hầu việc Chúa, dâng điều quý nhất cho Chúa. Ngài không bao giờ để chúng ta thiệt thòi, nhưng sẽ ban phước lại quá điều chúng ta mong ước. Hôm nay chúng ta học về một nhân vật khác trong gia đình ông Encana, đó là Phê-ni-na, người vợ thứ hai của ông. Kinh Thánh nhắc đến Phê-ni-na trong phần giới thiệu gia đình ông Encana như sau. Encana có 2 vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn Anne không có. Mỗi năm, Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của tế lễ cho Ngài. Đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phê-ni-na vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng 2 vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng, khung xiết trêu ghẹo nàng để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Samuel nhất chương 1, từ câu 2 đến câu 6. Dù Kinh Thánh chỉ nói về bà Phê-ni-na trong vài câu, nhưng chúng ta có thể biết khá nhiều về người đàn bà này. Điều đầu tiên chúng ta thấy là Phê-ni-na được ơn Chúa. Kinh Thánh ghi rằng ông Encana có 2 vợ, bà Phê-ni-na có con, còn Anne không có. trong khi bà Anne son sẻ không con, thì bà Phenina có đủ con trai và con gái. Chúng ta không biết rõ Phenina có mấy con trai và mấy con gái, nhưng là số nhiều, vì Kinh Thánh ghi, đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai, con gái mình. Như chúng ta đã biết, theo quan niệm của người Do Thái thời xưa, người phụ nữ có chồng mà không có con thường bị kể là không được ơn Chúa. Vì vậy, bà Phenina được xem là người được ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận về bà Phenina là bà có lòng ganh tị. Phenina được ơn Chúa rất nhiều, được chồng yêu thương, được có nhiều con trai, con gái. Bà có một gia đình hạnh phúc, nhưng chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi rằng Phenina biết ơn Chúa hay dâng lời cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa ban. Không những có con cái, Phenina cũng có người chồng kính sợ Chúa, hướng dẫn gia đình về mặt đức tin, đưa gia đình đi thờ phượng Chúa hàng năm. Kinh Thánh ghi rằng mỗi năm ông Encana đưa gia đình lên Silo để thờ phượng Đức Giê-hô-va và dâng tế lễ cho Ngài. Sau khi dâng tế lễ xong, người ta thường lấy của lễ đã dâng chia ra cho gia đình để mọi người trong gia đình có cơ hội ngồi lại ăn uống với nhau. Kinh Thánh ghi, đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina, vợ mình, và cho các con trai, con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Và Kinh Thánh ghi thêm, kẻ phân bì nàng, không xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Theo Sa-muên nhất chương 1, câu 2 đến câu 6. Ông Encana thấy vợ ông, bà Anne, chỉ có một mình, không có con cái quây quần bên cạnh như Phenina, thì ông thương và chia cho Anne phần thức ăn gấp đôi, như là để bù đắp nỗi bất hạnh của người vợ không con. Bà Phenina đáng lẽ cũng phải thương và thông cảm với hoàn cảnh cô đơn, thiệt thòi của Anne. Nhưng bà không một chút thông cảm. Trái lại, khi thấy chồng mình chia cho Anne phần thức ăn nhiều hơn, thì bà ganh tị. Kinh Thánh ghi như vậy. Phenina phân bì, hết sức trêu ghẹo Anne, để Anne phàn nàn với Chúa, vì Chúa không cho bà có con. Có lẽ bà Phenina dùng lời nói trêu chọc, chế giễu Anne rằng bà có chồng mà không có con, mục đích là để Anne phiền giận Chúa và oán trách sao Chúa không cho bà có con như những người vợ khác. Bản Kinh Thánh hiệu đến ghi câu này rõ hơn như sau. Kẻ tranh cạnh với Anne là Phenina, không ngớt khiêu khích để chọc tức bà vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn. Việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác. Mỗi khi bà đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, thì Phenina đều chọc tức bà. Đúng ra Anne là người có quyền ganh tị, thù ghét Phenina, vì Phenina cướp mất hạnh phúc của bà, mà lại được Chúa ban ơn cho có con trai, con gái. Dù vậy, Anne đã không ganh tị với Phenina, mà trái lại, bà Phenina lại ganh tị với Anne. Lòng ganh tị là điều rất nguy hiểm, nhất là đối với người phụ nữ chúng ta. Nó khiến chúng ta đi từ ganh tị đến ganh ghét hay thù ghét. Nhiều người còn nghĩ ra những cách hay những điều có thể làm để người mà mình ganh ghét phải khổ, phải đau buồn. Cầu xin Chúa cứu chúng ta khỏi tính ganh tị, lòng ganh ghét khi thấy người khác được Chúa ban phước nhiều hơn chúng ta, hoặc có những điều chúng ta mong muốn cầu xin mà không có. Kinh Thánh dạy người tin Chúa phải tránh tội ganh tị. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Theo Ga-la-ti chương 5 câu 26. Và ông cũng khuyên: chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Trích thư Philip chương 2 câu 3. Cầu xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ làm điều gì chỉ vì ganh tị hay ganh ghét một người nào. Điều thứ ba chúng ta nhận thấy nơi Phê-ni-na là bà cố tình làm khổ A-ne. Nhìn lại những gì Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy bà Phê-ni-na thật sự cố tình làm khổ A-ne. Sách Sa-muên nhất nói về A-ne như vậy: kẻ phân bì nàng, khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng. A-ne khóc và không ăn. Tuy Kinh Thánh không nêu đích danh, nhưng chúng ta biết kẻ phân bì A-ne chính là Phê-ni-na. Hai điều Phê-ni-na làm đối với A-ne là hết sức trêu ghẹo A-ne và cứ tiếp tục trêu ghẹo nàng. Bản Kinh Thánh hiệu đến ghi Phê-ni-na không ngớt khiêu khích để chọc tức A-ne. Chi tiết này cho thấy bà Phê-ni-na là người không có tình thương. Vợ lớn và vợ bé ganh ghét nhau là điều thường xảy ra. Nhưng lòng ganh ghét của Phê-ni-na gia tăng khi thấy chồng bà chia cho A-ne thức ăn nhiều gấp đôi. Nếu là người có tình thương và lòng nhân từ, Phê-ni-na sẽ thấy mình không có gì phải ganh tị. Đúng ra, Phê-ni-na phải thương và thông cảm với A-ne. Chính vì A-ne không có con mà bà được làm vợ ông En-ca-na. Không những thế, bà được Chúa ban niềm vui và ơn phước nhiều hơn A-ne vì bà có con trai, con gái. Nếu là người tốt, có lòng nhân từ, Phê-ni-na phải thương A-ne và cư xử thế nào để A-ne không mặc cảm hay buồn khổ. Nhưng Kinh Thánh ghi, Phê-ni-na hết sức trêu ghẹo A-ne để bà phàn nàn oán trách Chúa vì Chúa không cho bà có con. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy Phê-ni-na là người không có tình thương, nhưng đầy dẫy lòng ganh tị, ganh ghét. Tệ hơn nữa, bà cố tình làm khổ A-ne để A-ne oán trách Chúa.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Nếu các bạn muốn nhận được những bài học này, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sẽ loan báo ở cuối chương trình. Chúng tôi sẽ gửi bài đến cho các bạn. Nguyện Chúa Cứu Thế Giê-xu thật sự là chủ cuộc đời các bạn và lời Chúa thật sự là kim chỉ nam hướng dẫn gia đình các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích tiếp về những đặc điểm của tình yêu thật mà sứ đồ Phao-lô nói đến trong thư Corinto thứ nhất, chương thứ 13. Theo sứ đồ Phao-lô, người có tình yêu thật là người hay nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo. Đó là năm đặc điểm đầu tiên trong số 15 đặc điểm sứ đồ Phao-lô dùng để mô tả tình yêu thương. Năm đặc điểm này chúng tôi đã trình bày trong bài trước, nên hôm nay sẽ nói đến những đặc điểm kế tiếp. Đặc điểm thứ 6, tình yêu thương không làm điều trái phép. Sứ đồ Phao-lô cho biết, người có tình yêu thương không làm điều trái phép. Chữ trái phép chỉ về tất cả những gì không dịu dàng và không lịch sự. Bản Kinh Thánh diễn ý dịch là khiếm nhã. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu chân thật và trong sạch, không ích kỷ, không chiếm đoạt, các bạn sẽ không làm điều gì trái phép hay khiếm nhã. Trái phép là nói đến những điều ta không được phép hay chưa được phép làm. Đối với những người yêu nhau mà chưa cưới, chưa chính thức trở thành vợ chồng, điều trái phép mà các bạn dễ phạm hơn cả là quá thân mật với nhau, đến nỗi đi đến chỗ có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới. Những người chưa phải là vợ chồng mà có quan hệ tình dục với nhau là những người cư xử trái phép và khiếm nhã với nhau. Những người đó không yêu thương nhau thật. Vì Kinh Thánh dạy rằng người có tình yêu thật không làm điều trái phép, không làm điều không đẹp, không làm những gì không lịch sự đối với nhau. Ngày nay có một số người chủ trương rằng khi đã yêu nhau, ta không nên tiếc gì với nhau. Và đã nói yêu thì phải bày tỏ tình yêu bằng hành động cụ thể. Nói một cách khác, những người này chủ trương rằng có quan hệ tình dục với nhau mới là yêu nhau thật. Các bạn thân mến, đây là một quan niệm sai lầm và tội lỗi mà các bạn phải tránh. Ngoài ra cũng có người nói rằng khi hai người đã định đi đến chỗ lập gia đình với nhau thì nên sống chung với nhau một thời gian, xem thử có hợp nhau không. Nếu hợp thì tiến tới làm đám cưới, nếu không thì thôi, như vậy sẽ tránh được nạn ly hôn, đau thương và tốn kém. Nhưng thực tế cho thấy những người sống thử với nhau trước thường ly dị nhiều hơn những người khác. Có quan hệ tình dục với nhau hoặc sống thử với nhau như vợ chồng trước khi cưới là những điều trái phép mà các bạn là thanh niên, thiếu nữ, cơ đốc, những người thuộc về Chúa cần phải tránh. Ngoài ra những người yêu nhau còn có thể khiếm nhã với nhau dưới những hình thức và hành động khác. Chẳng hạn như nói với nhau những lời không đẹp, gọi nhau bằng những từ không lịch sự, hoặc có những hành động thô lỗ, cộc cằn, làm thương tổn giá trị của nhau. Chúng tôi mong rằng các bạn không chỉ cư xử đẹp với nhau bây giờ là khi chưa cưới và khi mọi việc còn mới mẻ tốt đẹp. Nhưng khi đã là vợ chồng, đã sống với nhau lâu rồi, đã biết rõ ưu khuyết điểm của nhau, các bạn sẽ vẫn không bao giờ khiếm nhã với nhau hay làm điều trái phép. Đặc điểm thứ 7 của người có tình yêu thật là không kiếm tư lợi. Đặc điểm này rõ ràng, dễ hiểu, có lẽ không cần phải giải thích. Tư lợi là lợi ích riêng, lợi ích cá nhân. Người có tình yêu thật không tìm lợi riêng, nghĩa là người đó không nói yêu thương để tìm lợi lộc cho riêng mình. Người đó cũng không đến với người mình yêu với mục đích ích kỷ, là để chính mình được một lợi lộc nào đó, còn người kia phải chịu thiệt thòi. Ngày nay có nhiều thiếu nữ muốn lập gia đình với Việt Kiều để được đi ra nước ngoài. Vì thế khi có một chàng trai Việt Kiều nào đến với mình, dù không yêu cũng bằng lòng ngay để đạt được điều mà mình mơ ước. chúng ta có thể nghi ngờ những tình yêu đó. Cũng có những bậc cha mẹ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn cho con gái đóng kịch yêu thương với Việt Kiều, làm đám cưới để được ra khỏi nước, rồi sau đó ly dị. Đây là những điều sai quấy, đi ngược với lời Chúa dạy, mà chúng ta là con cái thật của Chúa, là môn đồ của Chúa, không thể nào chấp nhận. Có lẽ các bạn không chủ đích yêu để kiếm lợi riêng cho mình. Nhưng trong cách cư xử với nhau hằng ngày, nếu các bạn dùng tình yêu để buộc người yêu phải chiều theo ý mình, hoặc phải làm theo như mình đã dự tính, thì tình yêu của các bạn cũng không chân thật và không cao đẹp lắm. Vì các bạn cũng lợi dụng tình yêu để mưu lợi ích riêng. Hãy cẩn thận trước những quyết định liên quan đến bạn và người yêu. Bao giờ cũng nên có sự đồng ý của đôi bên. Đừng bắt ép hay thuyết phục người yêu làm theo ý mình để đạt được điều mình mong muốn. Vì Kinh Thánh cho biết, người có tình yêu thương thật không tìm lợi riêng cho mình. Bây giờ chúng tôi trình bày đặc điểm thứ 8 của tình yêu thương. Theo lời sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, đặc điểm thứ 8 của tình yêu thương là chẳng nóng giận. Các bạn có bao giờ giận nhau không? Chắc hẳn là có. Những người yêu nhau thường hay giận nhau. Và khi hết giận rồi, càng yêu nhau nhiều hơn. Nhưng ở đây sứ đồ Phao-lô không nói đến cái giận nhẹ nhàng, thi vị của những người đang yêu, mà nói đến sự nóng giận của một người khi sự việc xảy ra không như mình mong đợi, hay sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Chữ nóng giận ở đây cũng có thể hiểu là dễ nổi giận, hoặc là nhạy giận, mau giận, dễ giận. Những người xem cái tôi của mình quá lớn và quá quan trọng thì thường hay nổi giận, hay nóng giận. Người đó nghĩ rằng người khác phải làm theo ý mình. Nếu không, mình có quyền tỏ sự bất bình bằng cách nổi giận. Thật ra những tính xấu như khoe khoang, kiêu ngạo, làm điều trái phép, kiếm tư lợi đều nối liền với tính nóng giận. Nóng giận là bản tính của người ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, và khi sự việc không ích lợi cho mình hay trái với điều mình mong muốn thì bực bội và giận dữ. Người có tính ích kỷ thường yêu vì ích lợi cho mình, vì thế hay khoe khoang, hay kiêu ngạo và làm những điều khiếm nhã. Và khi không đạt được điều mình trông mong thì sẽ nóng giận. Chúng tôi nghĩ có lẽ các bạn cần xét lại xem mình có hay nổi giận không. Có nóng giận khi người yêu không làm đúng theo ý mình không? Các bạn thường hay giận vì lý do gì? Những điều các bạn giận có chính đáng không? Hay các bạn giận vì quyền lợi của mình đã bị mất, bị người khác đụng đến? Ý thích của mình không được tôn trọng. Nếu các bạn giận vì những chuyện vụn vặt không đáng, và khi giận thì giận nhiều và giận lâu, thì có thể lắm là các bạn chưa có tình yêu thật trong lòng. Nếu các bạn giận vì người yêu lỡ hẹn, thất hứa, mà không cần biết lý do hay nguyên nhân, hoặc dù đã biết, nhưng vẫn không tin, không chấp nhận, thì các bạn cũng là người không có tình yêu thật. Người có tình yêu thật là người khiêm nhường, mềm mại, không nóng giận, cũng không nhạy giận. Lời Chúa khuyên như vậy về tính nóng giận. Sứ đồ Phao-lô viết, phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31 và 32, bản dịch diễn ý. Đặc tính thứ 9 của người có tình yêu thương thật là không nghi ngờ điều dữ, nghĩa là không nghĩ xấu cho người mình yêu. Câu không nghi ngờ điều dữ cũng có nghĩa là không chấp trách, không ghim lỗi lầm của người mình yêu. Khi người yêu lỡ làm điều gì khiến các bạn phiền lòng hay bị thiệt thòi, thiệt hại, nếu người đó biết lỗi và xin lỗi, các bạn hãy tha thứ và quên đi. Đừng bao giờ nhắc lại lỗi lầm của người đó nữa. Những người cứ hay nhắc đi nhắc lại lỗi lầm cũ của người thân yêu là người không có tình yêu thương. Vì mỗi khi nhắc lại như thế, ta khiến cho người có lỗi phải ân hận, phải đau đớn về lỗi lầm của mình. Chẳng khác nào khơi lại một vết thương đang cần được chữa lành. Các bạn thân mến, trong đời sống vợ chồng mai sau, các bạn sẽ không tránh được những lúc hiểu lầm nhau, làm buồn nhau, hoặc có những lời nói, những việc làm gây tổn thương cho nhau. Những lúc đó các bạn cần nhận lỗi, xin lỗi và tha thứ cho nhau. Nếu không, những buồn phiền nhỏ sẽ trở thành lớn và sẽ dần dần giết chết hạnh phúc gia đình của các bạn. Nếu các bạn muốn nhận được những bài học trong chương trình dự bị hôn nhân này, xin các bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư sau đây: nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Tôi xin nhắc lại, nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt các bạn.
Dòng trời